Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có khi nào chúng ta tự hỏi tôi sống đức tin để làm gì? Phải chăng là chúng ta sống đức tin chỉ là để có đức tin hoặc là có đạo? Hay là chúng ta sống đức tin để mỗi người chúng ta có cơ hội biến đổi, thay đổi, và sự thay đổi này thành con người nào? Lời Chúa hôm nay giới thiệu và nói cho chúng ta về những con người đã tin và đã được biến đổi, trở nên những con người công chính và con người thánh thiện. Trong bài đọc 1 nói về giao ước giữa Thiên Chúa và ông Abraham. Khi mà Thiên Chúa chọn ông Abraham và mời gọi ông ký kết một lời giao ước với Thiên Chúa, nếu như Abraham tin đi theo Thiên Chúa và sống theo lề luật giáo huấn của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ cho ông một dòng dõi đông đảo như sao trên bầu trời, và tất cả những gì tốt đẹp cho ông để ông trở thành một con người công chính trước Thiên Chúa, là một con người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Và Abraham đã ký kết lời giao ước, đã tin và đi theo Thiên Chúa và được Chúa kể là người công chính. Công chính không phải là hệ tại ở chính con người ông, nhưng ông đã tin và đi theo Thiên Chúa để rồi mỗi ngày ông trở nên con người công chính đích thực, và Thiên Chúa đã ban cho ông. Một con người chưa có lòng tin, chưa biết Thiên Chúa là ai, giờ đây trở thành một con người công chính khi mà tin đi theo Thiên Chúa. Rồi trong bài đọc 2 nói về Phao-lô mời gọi các tín hữu hãy tin vào Thiên Chúa để Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn này của chúng ta nên giống thân xác sáng láng vinh hiển của Người. Thánh Phao-lô đã kể lại một kinh nghiệm của chính Ngài khi mà trước đây Ngài là một sĩ quan đế quốc Roma và đang trong đi bắt đạo, bắt tất cả những người tin đi theo Đức Giê-xu và theo như lệnh cấm của nhà vua. Thế là ông đi bắt đạo. Trên đường đi Damas thì Chúa đã cho ông một cơn để tỉnh ngộ. Khi mà ông té ngựa, ông nhận ra và mắt ông đã mù lòa, không còn thấy điều gì nữa. Trong sự tăm tối đó, Chúa đã mách bảo, Chúa đã nói tất cả, để rồi chính ông đã ngộ ra. Và sau cùng ông đã biến đổi khi mà Chúa hỏi ông: Sao lê, sao ngươi lại bắt bớ ta? Một lời chất vấn đó mà Phao-lô đã nhận ra, để rồi biến đổi tất cả con người của ông. Ông đã trở thành người môn đệ của Chúa, để rồi đem tin mừng cho dân ngoại. Ông là người dân ngoại, giờ đây là một người môn đệ trung tín và đem tin mừng cho những người chưa biết đến. Một kinh nghiệm đó, ông mời gọi tất cả tín hữu Philippe: anh em hãy tin vào Thiên Chúa để rồi Thiên Chúa sẽ biến đổi anh em nên sáng láng vinh hiển như Người. Và câu chuyện hành trình như vậy chúng ta có thể đọc thấy được ngay cả trong bài tin mừng về nói về cuộc biến đổi, cuộc biến hình của Chúa Giê-xu trước các môn đệ, khi mà Chúa dẫn đưa ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi. Thì trước đó một bối cảnh là Chúa đã loan báo về cái chết và đau khổ của Người cho các môn đệ biết, nhưng Ngài cũng biết được rằng nếu như các ông không nhìn thấy một tương lai thì chắc hẳn rằng các ông sẽ ngã lòng trông cậy và đánh mất niềm tin. Và Chúa đã đưa các ông lên trên núi và biến hình trên đó để rồi cho các ông nhìn thấy. Khi Chúa Giê-xu biến hình có cả một sự chứng giám, có Môsê và ông Elia đại diện cho lề luật và các ngôn sứ, và sau đó còn một sự mặc khải rõ rệt, đó là Chúa Cha phán từ trời: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Và các môn đệ Phêrô đã nhận ra được một ánh vinh quang của Thiên Chúa đã tỏ hiện trước mắt các ông, và ông say mê, ông đã nói với Chúa rằng: lại Thầy, hãy ở nơi đây chúng con sẽ làm ba cái lều, một cho thầy, một trong ông Mô-xê, một trong ông Elia, như là một diễn tả một cái hạnh phúc tuyệt vời mà các ông đã nhận ra trong chốc lát mà Chúa đã biến hình để cho các ông thấy. Một mặc khải như thế để cho các ông đã nhận ra được, và hành trình sau đó lòng tin của các ông được củng cố mỗi ngày và trở nên người môn đệ đích thực. Vậy ngày hôm nay qua câu chuyện Chúa biến hình và qua câu chuyện của những con người tin theo Chúa được biến đổi, thì chắc hẳn rằng trong cuộc sống của con người chúng ta, ít là một lần chúng ta cũng từng sám hối với Chúa rằng: lạy Chúa, con sẽ từ bỏ con đường xấu này, từ bỏ những tính hư nết xấu này, và từ nay con không phạm nữa. Chắc hẳn lời hứa đó vẫn xuất hiện trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta đến với tòa giải tội. Và nhưng mà sau đó có thể chúng ta giữ được lời hứa đó được ít thời gian, rồi một thời gian sau đó chúng ta lại trở lại, khi mà ngồi xếp mình lại, lại thấy lần nào cũng chỉ là những tính hư tên nết xấu đó, tội lỗi đó vẫn xuất hiện trong con người chúng ta và thốt lên trong tòa giải tội. Và đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản về cái thân phận, về con người, về giới hạn của chúng ta. Chúng ta thất vọng, và đó là một sự thất bại. Thất bại và chúng ta chán chường với con người này. Bởi lẽ chúng ta có quyết tâm, chúng ta có thể hứa, nhưng tất cả điều đó nó rồi không thành hiện thực. Vâng, con người chúng ta là thế. Không phải là chúng ta có cái tính hư nết xấu này, con đường tội lỗi này, chúng ta chặt nó đi rồi ngày mai nó hết. Không phải đâu. Bởi lẽ nó chỉ là cái ngọn, mà trong đó nó xuất phát từ cái mầm ở đâu, mà chính cái mầm đó chúng ta chặt nó đi rồi nó lại mọc tiếp. Mà tại sao chúng ta cứ khi mà nhìn lại đời sống con người chúng ta, nó cứ mãi là như thế? Bởi lẽ cái mầm trong đó nó vẫn còn, đó là một tâm hồn. Một tâm hồn vẫn còn chứa đựng đầy những con siêu vi, thì chắc hẳn rằng chúng ta chặt cái cành này thì nó mọc cành khác. Giống như là thân thể của chúng ta, khi mà con siêu vi nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta rồi nó phá tình trạng trong cơ thể chúng ta, trở thành không thể chữa trị được, đó là tình trạng ung thư. Khi mà nó đã bị ung thư và nó sang giai đoạn di căn rồi, thì nó di căn sang cái bộ phận nào, chúng ta chặt cái bộ phận nó đi thì nó lại qua bộ phận khác, để rồi không còn một thứ gì để chúng ta chặt nữa, và cái chết nó sẽ đến, nó kết thúc sự sống đó. Vậy trong con đường nhân đức của chúng ta cũng vậy. Một tâm hồn mà còn chứa đựng đầy con siêu vi thì làm sao mà hết được? Vậy làm sao để có thể hết con siêu vi này? Bởi lẽ tâm hồn đó vẫn thiếu vắng một điều mà Chúa vẫn mời gọi, Chúa vẫn nói đi, nói lại, nhắc đi, nhắc lại. Đó là lòng mến, đó là lòng thương. Bởi vậy mà trong mùa chay luôn nhắc đi, nhắc lại là chúng ta hãy cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái. Bác ái là tình thương để con người lấp đầy và đổ đi tất cả những gì là siêu vi, là những cái gì là ô uế trong con người của chúng ta. Khi tâm hồn con người chúng ta đã bị ô uế thì chắc hẳn rằng những cái thề hứa, những cái quyết tâm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ thành toàn. Trong một câu chuyện kể rằng tại Hoa Kỳ trong thời lập quốc, thì ở một ngôi làng người ta bắt quả tang hai anh em ăn cắp cừu, và dân làng đã bắt hai anh em này ra xét xử. Và dân làng đồng loạt đồng ý với nhau là khắc hai chữ trên trán của hai anh em này là chữ S và T. S và T là gì? Đó là sheep thief, nghĩa rằng kẻ trộm cừu, kẻ cướp cừu. Và khi hai anh em này đã bị khắc tên cái chữ đó trên trán thì thấy làm xấu hổ, nhục nhã, thì người anh cảm thấy đau buồn, bỏ đi nơi khác sinh sống. Sinh sống đó ở một thời gian ngắn rồi bị người ta biết đến, rồi ai gặp cũng thắc mắc một điều là cái chữ trên trán anh có nghĩa gì? Anh lại nhục nhã, anh bỏ đi nơi khác. Và cứ như thế anh trốn chạy tất cả khi phải đối diện với hai chữ SC trên trán đó. Thế rồi sau cùng anh đã bỏ mạng trên đất khách quê người. Còn người em thì lại tự nhủ rằng chẳng lẽ mình phải đánh đổi tất cả chỉ vì ăn cắp kiều sao? Rồi người em vẫn quyết tâm, vẫn không bỏ xứ, vẫn ở lại ngôi làng đó và quyết tâm thay đổi. Anh đã thay đổi tất cả những cái nhìn trước đây để giờ đây anh biết làm điều thiện, làm điều tốt. Và anh đã bắt đầu xây dựng một cơ nghiệp mới. Và khi mà anh thấy người nào trong làng đau yếu thì anh ta đến xin chăm sóc một cách tận tình, miễn phí, không lấy công. Rồi gặp những người gia đình mà công việc nặng nhọc thì anh ta đến giúp một tay. Và hình ảnh đó mỗi ngày được nhân lên, và hình ảnh đó được mọi người kính trọng. Một thời gian sau anh đã thành đạt, có một cơ ngơi lớn. Rồi anh được mọi người kính trọng như là một vị đại ân nhân của mọi người trong làng. Và như thế chữ ST vẫn còn trên trán anh, nhưng chữ đó không phải là chữ ship thiếp nữa, không phải là kẻ trộm kiều nữa, mà là chữ saint, nghĩa là chữ thánh thiện. Anh đã trở nên con người thánh thiện, như là một cái vẻ đẹp của Thiên Chúa được thể hiện nơi con người anh. Và giờ đây anh đã trở thành một con người khác hoàn toàn, với một người anh đã phải đối diện, và anh ta đã không đón nhận một cái thân phận như vậy để rồi anh thay đổi. Và sau cùng chính cái điều đó đã giết chết anh ta. Vậy mỗi người chúng ta được mời gọi, được biến đổi, được hoán cải, là mang một thân phận mới. Chúng ta tin vào Chúa để rồi chúng ta sống theo lề luật của Thiên Chúa. Mà lề luật của Thiên Chúa dạy chúng ta là thay đổi cái tận căn từ cái trong tâm hồn của chúng ta. Một khi tâm hồn đã ô uế thì chúng ta không thể nào thanh tẩy. Khi mà chúng ta có phạm, có một điều xấu nào, một tội lỗi nào đó, chúng ta quyết tâm từ bỏ nó rồi nó vẫn trở lại. Có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chán chường là một sự thất bại. Nhưng tin vào Chúa, chúng ta sống theo lề luật của Chúa, thì Chúa còn thêm sức cho chúng ta, để mỗi người chúng ta trở nên con người công chính, trở nên con người thánh thiện, phản ánh lên một cái vẻ đẹp của Thiên Chúa ở nơi chính con người chúng ta. Bởi vậy trong sách Sáng Thế đã nói, Thiên Chúa được tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Mỗi chúng ta là một hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta được phản ánh, được mời gọi, phản ánh lên cái sự thánh thiện tốt lành của Thiên Chúa ở nơi con người chúng ta. Vậy cái thay đổi sau cùng là chính tâm hồn này. Nếu chúng ta thay đổi thì chúng ta mang một hình ảnh mới, như là cuộc binh hành của Chúa trên núi. Chúa thể hiện cái ánh vinh quang của Người cho các môn đệ, để nói cho các môn đệ biết được rằng ai tin đi theo Người thì Ngài sẽ biến đổi con người chúng ta, con người yếu hèn này trở nên sáng láng vinh hiển. Mà các môn đệ đã nhận thấy và các môn đệ hạnh phúc trong một tình trạng như vậy. Vậy chúng ta sống trong mùa chay là chúng ta được mời gọi mỗi ngày hãy canh tân, hãy đổi mới tâm hồn, đổi mới tâm can, để mỗi người chúng ta trở nên con người tốt lành. Con người tốt lành đó không phải là chúng ta canh tân bằng việc loại trừ những cái gì là xấu xa tội lỗi, đúng, nhưng chúng ta cần hơn hết là thực thi lòng yêu thương, lòng bác ái. Khi mà tình thương được lấp đầy trong tâm hồn chúng ta thì như thế mỗi ngày chúng ta sẽ loại đi tất cả những gì nó không thuộc về thế giới của yêu thương, nó không thuộc về thế giới của hạnh phúc, thì điều đó nó sẽ tan biến mất và chỉ còn lại hạnh phúc và sự sống. Và đó là hình ảnh, đó là điều mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta, và là đó là điều mong muốn mỗi người chúng ta được hạnh phúc, được sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa, không chỉ ở trong đời này và ở ngay trong đời sau nữa. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta để chúng ta luôn luôn ý thức sống đạo, để giúp chúng ta mỗi ngày được canh tân tâm hồn con người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và trở nên con người tốt lành trong đời sống trần gian này. Amen.